vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý khán thính giả của SBS tiếng Việt. Chúng ta lại đến với nhau trong những thông tin thể thao cập nhật. Đặc biệt cuối tuần vừa qua, những trận đấu trên sân cỏ của nước Anh tiếp tục làm cháy trong lòng người hâm mộ những kỳ vọng đối với những đội bóng bây giờ đang ganh đua ngôi vô địch, ví dụ như Arsenal hay là Manchester City. Nhưng trong đó thì phải nói trận mưa trên sân của Manchester United đã cho người ta thấy một cái cảm nhận cũng không khác là mấy đối với cổ động viên của Quỷ Đỏ đâu. Sau trận đấu thất bại 0-1 trước Arsenal. Và như thường lệ, bình luận viên Việt Hoàng sẽ tham gia với chương trình của chúng ta tối nay. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi thấy nhiều báo chí thể thao quốc tế và đặc biệt là báo chí ở Anh Quốc khi nhắc tới trận đấu giữa Manchester United với Arsenal, người ta đặt những cái dòng tít phải nói rằng là nó bám rất sát với cái tâm trạng của huấn luyện viên, của các cầu thủ và cổ động viên của Quỷ Đỏ khi mà được thi đấu trên sân nhà nhưng mà chịu thất bại. Một thất bại trong cơn mưa cay đắng, và thất bại này cũng chính thức đẩy họ bay ra khỏi những cái hy vọng để mà có thể làm tốt trong mùa giải năm nay. Đặc biệt là nó lại một lần nữa làm lung lay cái ghế của ông Ten Hag, thưa anh.
Vâng, có thể nói là cái trận đấu mà kết thúc vào rạng sáng nay giờ của Úc thì là một cái trận đấu mà đem lại hai ý nghĩa. Thứ nhất, đối với Arsenal thì cái trận thắng, chiến thắng xít xa 1-0 trước Manchester United thì là cũng có thể nói là vừa đủ để họ tiếp tục giữ vững cái ngôi đầu, mặc dù họ thi đấu hơn Manchester City một trận. Và điều đó có nghĩa rằng là cái trận, cái chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh thì sẽ phải đi đến cái vòng đấu cuối cùng. Thế còn về phần Manchester United thì có thể nói là cái trận thua 0-1 trước Arsenal này nó để lại rất là nhiều các cái mặt cần phải câu hỏi. Thứ nhất là về cái tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Và tôi còn nhớ là các cái cựu cầu thủ của Manchester United, trong đấy có Roy Keane và Robbie Savage, thì có nói rằng là họ không nhìn thấy những cái cầu thủ thực sự là muốn chiến đấu vì màu cờ sắc áo, chiến đấu vì đồng đội. Và họ không thấy được cái tinh thần đó. Và Manchester United thì có thể nói đang có một cái chuỗi thi đấu rất là tệ hại khi mà họ thua tới 7 trận liên tiếp. Và hiện giờ họ đã tụt xuống vị trí thứ 8 và gần như là mất các cơ hội để thi đấu ở những cái giải đấu danh giá hàng đầu của châu Âu trong mùa giải năm sau. Manchester United thì có thể nói tới thời điểm này thì họ đang lâm vào khủng hoảng khi mà rất là nhiều các cổ động viên đặt dấu hỏi về cái tương lai của huấn luyện viên Erik ten Hag. Thì có rất là nhiều điều cần phải nói ở đây. Nhất là mùa giải đầu tiên khi mà Erik ten Hag đến với Manchester United thì có thể nói ông đã rất là thành công khi mà giúp cho Manchester United đứng ở vị trí thứ 3. Rồi sau đó lại vào trận chung kết cúp FA Cup. Và trong mùa giải năm ngoái thì họ cũng giành được một chiếc cúp, đó là cúp liên đoàn. Thì có thể nói là cái mùa giải đầu tiên và có thể nói là một trong những cái mùa giải tuyệt vời của Erik ten Hag. Và khi mà ông đã giúp cho câu lạc bộ thoát từ một cuộc khủng hoảng để có hy vọng, thì nhưng mà chính những thành công đấy đã chính có thể nói là đã tạo ra một cái tiền đề không tốt cho Erik ten Hag trong mùa giải này, khi mà mùa giải này thì có thể nói ông gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác khi mà mâu thuẫn với các cầu thủ quan trọng, xong sau đó thì lại hàng thủ của ông chấn thương hàng loạt. Và trong mùa giải này Erik ten Hag đã phải sử dụng tới hơn 30 cặp trung vệ, thì đây là một điều chưa từng có ở giải Ngoại hạng Anh cũng như ở Manchester United. Và có thể nói những cái mất mát về lực lượng rồi là khủng hoảng về lực lượng đã khiến cho Manchester United thi đấu càng ngày càng kém. Và chính vì thế mà các cổ động viên lại so sánh là vậy như là cái Erik ten Hag chỉ giúp Manchester United thi đấu tốt được một mùa giải, nghĩa là cái tuần trăng mật, nhưng sau đó thì bây giờ cái khả năng quản lý người rồi là kỹ chiến thuật của ông được phơi bày rất là rõ trong những cái trận đấu trở lại đây. Thì tôi cũng không biết như thế nào, nhưng mà có thể là một cái bài toán mà rất là nhiều ông chủ xử lý, đó là thay vì bây giờ phải sa thải hàng chục cầu thủ thì đều đơn giản hơn là sa thải huấn luyện viên. Thế nhưng mà trước khi các ông chủ của Manchester United đưa ra quyết định thì hãy nhìn vào những đội bóng mà hiện giờ họ đã thành công như là Arsenal hay Liverpool. Thì Mikel Arteta của Arsenal thì phải mất đến 4 mùa giải thì mới xây dựng được một đội bóng mà có khả năng giành chức vô địch. Và 2 mùa giải đầu tiên thì Arsenal thi đấu có thể nói là lên xuống thất thường khi mà họ chỉ đứng ở vị trí thứ 8. Còn Liverpool của Jurgen Klopp thì hai mùa giải đầu cũng thi đấu rất là thất thường. Ở mùa giải đầu tiên của Jurgen Klopp thì Liverpool xếp ở vị trí nửa sau của bảng xếp hạng, và mùa giải tiếp theo thì họ cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 8. Và thì phải đến mùa giải thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì Liverpool mới thực sự mà có khả năng giành cạnh tranh giải chức vô địch. Thì câu hỏi đặt ra là nếu như Erik ten Hag hiện giờ vẫn đang còn huấn luyện Ajax Amsterdam và thành công, thì có lẽ Erik ten Hag sẽ là một trong những vị trí để thay thế Jurgen Klopp ở Liverpool, hoặc là thay thế cho Thomas Tuchel ở Bayern Munich. Thế nhưng mà sự thật rằng là Erik ten Hag đang huấn luyện của Manchester United, và ông đang được đánh giá, có thể nói là cái tài năng cũng như là những cái kỹ năng quản lý của ông đang được có thể nói là được đánh giá so với mùa giải trước, một mùa giải thành công. Thì với những gì mà đang diễn ra thì có lẽ chiếc ghế của Erik ten Hag rất là lung lay, và rất là nhiều các cầu thủ đang chỉ muốn Erik ten Hag ra đi sau mùa giải này.
Và nghe những cái thông tin đó đúng là rất là buồn đối với đội bóng từng là cái hình ảnh nổi bật cho ngoại hạng Anh, và nó gắn với rất là nhiều những cái giấc mơ của các em nhỏ yêu bóng đá trên khắp thế giới này, nhưng bây giờ đang gặp rất là nhiều khó khăn. Đó là câu chuyện của Manchester United. Nhưng mà nhắc tới Manchester City, thưa anh, thì đội bóng này đang lên như diều gặp gió và dường như khó ai có thể cản trở được họ.
Vâng, cuối tuần vừa qua thì Manchester City giành chiến thắng đơn giản trước Fulham với tỷ số là 4-0, và tiếp tục gây sức ép lên Arsenal. Và điều quan trọng nhất là ở giữa tuần này sẽ là những trận đấu bù ở vòng thứ 37 dành cho Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur và một số đội bóng khác. Và cái trận đấu tâm điểm ở đây đó chính là trận đấu giữa Manchester City và Tottenham Hotspur. Như chúng ta nói cái đề vài trước đây vài tuần, khi mà Spurs sẽ gặp Manchester City, gặp Arsenal, gặp Liverpool, và chính vì thế mà họ có quyền quyết định cái chức vô địch. Thế nhưng mà sau hai trận gặp Arsenal và Liverpool đều để thua, thì trận gặp Manchester City sắp tới là cái trận đấu để cho Tottenham Hotspur gây ảnh hưởng tới cái kết quả của chức vô địch trong mùa giải năm nay. Trận đấu thì sẽ được diễn ra trên sân Etihad Stadium, và có một điều đáng nói là Spurs trong cuối tuần vừa qua thì họ cũng giành chiến thắng trước Burnley với tỷ số sít sao là 2-1. Thì chiến thắng này giúp cho các cầu thủ lấy được lại một chút tinh thần sau một chuỗi thi đấu rất là tệ hại khi mà họ để thua tới 4 trận liên tiếp. Và có một điều là các cầu thủ và các cái cổ động viên của Arsenal tức là kỳ phùng địch thủ của Tottenham Hotspur, có nói rằng là họ sẽ cổ vũ cho Tottenham Hotspur trong cái trận đấu giữa tuần. Và họ mong rằng Tottenham Hotspur ít nhất giành được một kết quả hòa trước Manchester City. Bởi vì nếu như Tottenham Hotspur ít nhất được giành được một chiếc kết quả hòa trước Manchester City, thì điều này sẽ giúp cho Arsenal có quyền tự quyết định số phận của mình ở trong trận đấu cuối cùng. Và một kết quả hòa thì đồng nghĩa với việc là Manchester City cũng hết quyền tự quyết định chức vô địch trong mùa giải năm nay. Chính vì thế mà cái trận đấu vào giữa tuần này giữa Manchester City và Tottenham Hotspur có thể nói là một cái trận đấu một trong những trận đấu quan trọng nhất ở mùa giải Anh của giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải này, khi mà mặc dù không trực tiếp liên quan đến Arsenal, thế nhưng mà nó có thể quyết định ở trận đấu cuối cùng thì đội bóng nào, Manchester City hay là Arsenal, là đội bóng có quyền tự quyết định số phận của mình.
Và đó là những ngôi đầu cuộc đua quan trọng nhất của Ngoại hạng Anh. Còn bây giờ thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải nói tới những đội bóng họ chơi cũng rất là khá, và đặc biệt cơ hội cho họ tại Cúp châu Âu Champions League thì cũng đã rất là rõ rệt rồi. Chúng ta có được thông tin gì cho tới vòng đấu này thưa anh?
Tới thời điểm này thì có 3 đội bóng mà chắc chắn sẽ được tham dự cái giải Champions League trong mùa giải năm sau, đấy là Arsenal, Manchester City và Liverpool. Thì cái vị trí thứ tư thì hiện giờ Aston Villa là đội bóng được đang đứng ở vị trí thứ tư, và có đội bóng có ưu thế trước Tottenham Hotspur khi mà họ thi đấu bằng số trận với Tottenham Hotspur, thì nhưng mà hơn Tottenham Hotspur 4 điểm. Thế nhưng mà rạng sáng ngày mai thì Aston Villa sẽ có trận đấu ở vòng thứ 37 với Liverpool. Và nếu như Aston Villa để thua trong trận đấu đó trước Liverpool và Tottenham Hotspur giành chiến thắng trong trận đấu gặp Manchester City, thì hai đội sẽ chỉ còn cách nhau có một điểm thôi. Và cái cơ hội để dạy cho Tottenham Hotspur của Ange Postecoglou có thể giành được một cái vị trí để thi đấu giải Champions League trong mùa giải năm sau thì cũng vẫn còn. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ thì là cái cơ hội đó còn rất là mong manh, và Aston Villa gần như là sẽ giữ cái vị trí thứ tư. Và cái việc mà Tottenham Hotspur không thể dự giải Champions League năm sau thì maybe có lẽ cũng là một điều tốt cho Ange Postecoglou. Bởi vì nếu như ông quá thành công trong mùa giải đầu thì nhìn cái tấm gương của Erik ten Hag sẽ thấy rằng là mùa giải sau các cổ động viên sẽ đặt nhiều kỳ vọng hơn ông. Và chính vì thế nếu như Tottenham Hotspur trong mùa giải này có cho thấy sự tiến bộ, thế nhưng mà vẫn còn nhiều việc phải làm. Một cái vị trí thứ năm thì vẫn được thi đấu ở cái cúp Europa League trong mùa giải năm sau, thì đây cũng không phải là một cái kết quả tệ, và giúp cho Ange Postecoglou có thêm thời gian để xây dựng đội hình của mình. Thì chính vì thế mà theo tôi nghĩ cái vị trí thứ 5 của Tottenham Hotspur thì không phải là một vị trí tệ mà thậm chí là còn tốt hơn cho Ange Postecoglou trong mùa giải năm sau.
Vâng, đúng là nhiều khi người ta thất bại bởi chính những thành công của mình. Đó là điều đang xảy ra ngoài hàng Anh. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta tới với European Champions League. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, như vậy là chúng ta đã có được cặp đấu chung kết của mùa giải năm nay rồi và họ thực sự xứng đáng. Tôi muốn nhắc tới cái tên là Real Madrid và Dortmund. Những trận đấu vừa rồi đã thể hiện rất rõ thực lực của họ.
Hai trận bán kết lượt về diễn ra rất là hay và nhiều kịch tính. Trận bán kết đầu tiên thì Real Madrid gặp Bayern Munich thì sau khi hai đội hòa vì tỷ số là 2-2 trên sân của Bayern Munich thì thi đấu trên sân của Real Madrid hai đội thi đấu có thể nói là rất là chậm và chắc bởi vì là chỉ cần một sai lầm sơ sẩy thôi thì có thể dẫn đến một trận thua. Thế nhưng Bayern Munich mặc dù thi đấu trên sân khách họ thi đấu rất là hay với phòng ngự phản công và họ có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 trước Real Madrid. Những tưởng rằng là 1-0 đã là đủ thì huấn luyện viên Thomas Tuchel của Bayern Munich đã rút ra rất là nhiều các cái cầu thủ quan trọng mà tấn công quan trọng trong đó có Harry Kane, trong đó có Musiala, rồi là Leroy Sané. Thế nhưng mà một cái điều trớ trêu đã xảy ra là Real Madrid đã gỡ hòa ở trong những phút cuối cùng và có thể nói tới lúc này thì cái việc mà Real Madrid gỡ hòa một đều ở những phút cuối thì khiến cho các cầu thủ của Bayern Munich cũng như là các cái fan hâm mộ của Bayern Munich cảm thấy rất là lo lắng bởi vì trên sân của họ không còn các cầu thủ tấn công mà có thể gây ra để có thể giúp cho họ thay đổi thế trận. Thế nhưng mà không không những thế mà Real Madrid sau đó lại còn vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Thì điều này là một điều mà khiến cho những tưởng rằng là số phận của Bayern Munich đã được định đoạt là một trận thua rồi. Thế nhưng mà ở trong phút bù giờ cuối cùng của trận đấu thì một điều rất là trớ trêu đã xảy ra khi mà trong một pha tấn công thì Real Madrid thì Bayern Munich đã có bàn thắng thế nhưng mà trước khi mà bóng chạm lưới của Real Madrid thì trọng tài biên đã phất cờ việt vị và trọng tài chính đã thổi còi khiến cho tất cả các cầu thủ Real Madrid dừng lại và điều này đã khiến cho huấn luyện viên cũng như các cầu thủ của Bayern Munich rất là phẫn nộ bởi vì theo luật mới thì khi mà những cái tình huống mà chưa rõ ràng thì trọng tài biên thì không nên phất cờ và thậm chí là nếu trọng tài biên có phất cờ thì trọng tài chính nên để các tình huống diễn ra và sau khi đặc biệt là các tình huống tấn công diễn ra xong rồi thì sau đấy thì mới xem lại VAR. Thế nhưng mà trong tình huống này thì cả trọng tài biên lẫn trọng tài chính đều quá nhanh khi mà trọng tài biên thì phất cờ việt vị và trọng tài chính thì thổi còi và khiến cho bàn thắng của Bayern Munich gỡ hòa hai đều không được công nhận. Thì sau trận đấu này thì huấn luyện viên Thomas Tuchel và các cầu thủ Real Bayern Munich thì rất là phàn nàn về trọng tài và bản thân trọng tài biên thì cũng đã xin lỗi các cầu thủ Bayern Munich vì ông đã mắc lỗi. Thế nhưng mà điều đó thì không làm thay đổi được kết cục bởi vì Real thì cuối cùng cũng giành chiến thắng để vào trận chung kết và thi đấu trận chung kết Champions League và có thể nói Real Madrid chính là ông vua của giải Champions League khi mà họ đã lập những cái kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở giải giải đấu này. Và họ hiện họ có một ông thầy cũng là người xuất sắc nhất ở giải Champions League trên tư cách là cầu thủ cũng như là huấn luyện viên là Carlo Ancelotti. Thì trong trận chung kết thì Real Madrid sẽ gặp một đội bóng đang có phong độ rất là tốt đó là Dortmund khi mà Dortmund trong trận lượt về thì giành chiến thắng 1-0 trước Paris Saint-Germain và tổng kết quả của hai trận đấu thì Dortmund giành chiến thắng lần lượt trước Paris Saint-Germain. Dortmund thì có thể nói là một đội bóng không có quá nhiều sao thì nhưng mà họ đang có một cái tập thể rất là gắn kết và đang có phong độ rất là tốt và chức vô địch Champions League là cái mục tiêu duy nhất của họ trong mùa giải năm nay và tôi cảm giác như là các cầu thủ của Dortmund rất là hứng khởi và rất là sẵn sàng để chuẩn bị cho trận chung kết gặp Real Madrid.
Vâng, đó là những gì mà cổ động viên đang rất chờ mong tại chung kết của European Champions League năm nay. Anh vừa nhắc tới Dortmund, một đội bóng của Đức và chúng ta đến luôn với thông tin từ giải bóng đá của Đức đi. Bởi vì Bundesliga đã có được câu lạc bộ vô địch và câu lạc bộ này đi vào lịch sử khi mà nó rất lâu rồi, họ chờ đợi chức vô địch từ rất lâu rồi và đến bây giờ họ đạt được đó Bayer Leverkusen. Nhưng mà cái điều thú vị dành cho cổ động viên mà tôi nghĩ rằng câu chuyện này cũng nên chia sẻ cho mọi người cùng biết là rất có thể không phải chỉ ở Đức đâu, nhiều cổ động viên của Leverkusen ở khắp nơi trên thế giới họ sẽ rất hứng khởi về thông tin về một sản phẩm miễn phí, một dấu ấn miễn phí thưa anh.
Vâng, có thể nói Leverkusen đang có một mùa giải lịch sử khi mà cuối tuần vừa qua thì họ trải qua chuỗi trận là 50 trận bất bại trên mọi đấu trường, và đây là vượt qua cái kỷ lục của Benfica lập ở những năm 60. Điều đáng nói đây là Leverkusen còn một cơ hội nữa, còn một trận đấu cuối cùng để có thể nói là vượt qua cả mùa giải của Bundesliga mà chưa để thua trận nào, không để thua trận nào, thì đây là một kỷ lục chưa từng có. Và chúng ta còn nhớ ra là đầu những năm 2000 khi mà Leverkusen có những cái cầu thủ rất là xuất sắc, trong đấy có Michael Ballack, trong đấy có Dimitar Bakmatov, họ đều có cơ hội để giành những cái cúp thì vô địch cũng như là Champions League, thế nhưng họ đều có thể nói là sụp đổ trước ngưỡng cửa của chức vô địch. Và chính vì thế mà họ có một cái tên nó gọi là Leverkusen, tức là đội bóng mà chỉ đi đến các cái trận đấu chung kết và không bao giờ giành được chiến thắng. Thế nhưng mà mùa giải này và mùa giải năm ngoái thì Leverkusen đã thay đổi được cái tên hiệu Leverkusen đó, và hiện giờ Leverkusen đã giành được chức vô địch Bundesliga, và sắp tới thì họ sẽ vào trận chung kết của Europa League, và nếu như họ giành chiến thắng trong trận chung kết của Europa League thì họ sẽ giành cúp ăn ba lịch sử lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Và chính vì thế mà để kỷ niệm cái giải đấu mùa giải lịch sử này thì ban lãnh đạo của Leverkusen đã có thể nói là có một món quà dành cho các cổ động viên, các fan trung thành của Leverkusen, khi mà các cái cổ động viên sẽ được xăm hình, tattoo miễn phí, và họ có lựa chọn, có một số lựa chọn do câu lạc bộ đưa ra để xăm hình các cái logo của câu lạc bộ miễn phí. Thì đây có thể nói là một cách mà ban lãnh đạo của Leverkusen rất là sáng tạo trong việc là giúp cho các cổ động viên ngày càng trung thành hơn, và đặc biệt là họ có được những cái sản phẩm kỷ niệm để nhớ về một cái mùa giải lịch sử của Leverkusen.
Và tôi nghĩ là thông tin đầy thú vị này cũng sẽ khép lại cho chương trình của chúng ta ở một góc độ mang tính tinh thần dành cho Leverkusen và những người yêu bóng đá. Tới đây thì cũng rất là cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã tham gia với chương trình.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.